là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2023, toàn tỉnh trồng mới 15.000 hecta rừng. Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương trong tỉnh đã trồng được trên 14.300 hecta, đạt trên 92% kế hoạch năm. Trong đó có gần 9.600 hecta rừng tập trung, chủ yếu là trồng rừng kinh tế sau khai thác, hơn 4.700 hecta cây phân tán. Các loại cây được trồng chủ yếu là quế, keo, bồ đề và chẩu, mắc ca, bạch đàn, tre măng, bát độ. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ chăm sóc rừng 1-3 năm tuổi tiếp tục được thực hiện tốt. Các doanh nghiệp và hộ trồng rừng trên địa bàn đã khai thác và tiêu thụ được gần 600.000 mét khối gỗ rừng trồng, 90.000 tấn tre vầu nứa và gần 10.000 tấn vỏ quế, 770 tấn măng các loại, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân. Để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, tỉnh Yên Bái tặng 8.005 suất quà cho các gia đình chính sách. Theo đó, sẽ tặng 7 suất cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất trị giá 2.300.000 đồng, 108 suất cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Tặng 7.890 suất quà cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động như viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào tối 26 tháng 7, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm cho thương binh và các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Trong 6 tháng đầu năm, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã khám cho gần 48.000 lượt người dân, đạt 65% kế hoạch năm, trong đó khám bảo hiểm y tế gần 42.000 người và khám dịch vụ gần 6.000 người. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện đã nghiên cứu áp dụng thêm nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị cho bệnh nhân hiệu quả. Chất lượng khám, chuẩn đoán và điều trị được nâng lên, tinh thần y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Xác định việc xây dựng hệ thống Wi-Fi miễn phí là một trong yếu tố nền tảng cho sự phát triển của hạ tầng xã hội. Thời gian qua, Sở Thông tin Truyền thông đã phối hợp cùng các đơn vị nhà mạng như VNPT, Viettel trên địa bàn xây dựng hệ thống Wi-Fi miễn phí tại 4 điểm công cộng. Đó là 2 điểm ở khu du lịch Suối Giàng, 1 điểm chợ Sơn Thịnh huyện Văn Chấn và 1 điểm chợ Bến Đò thành phố Yên Bái. Hiện nay, Sở Thông tin Truyền thông đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai hệ thống Wi-Fi tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn như trường học, chợ, khu tập trung dân cư như quảng trường, phố đi bộ, bến xe. Với việc lắp đặt Wi-Fi miễn phí sẽ góp phần tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tham gia vào các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn, đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện.
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa vi phạm về nhãn mác, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ vẫn còn diễn ra, hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, thực phẩm không rõ nguồn gốc như nội tạng động vật, đồ ăn đông lạnh, quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em có diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng năm 2023, các ngành chức năng đã xử lý 305 vụ, phạt hành chính trên 4,4 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 530 triệu đồng, tiền phạt bổ sung truy thu thuế trên 3,5 tỷ đồng, tổng thu nộp ngân sách nhà nước trên 8,5 tỷ đồng. Trị giá hàng tiêu hủy trên 1,8 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu chờ xử lý là trên 4,5 tỷ đồng.
Đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, đặc biệt trong tháng hành động phòng chống ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức 4 buổi tuyên truyền cho trên 1.400 lượt học sinh các trường dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung học cơ sở xã Động Quan, huyện Lục Yên, tuyên truyền cho trên 100 đoàn viên công đoàn và công nhân lao động do Liên đoàn Lao động tổ chức. Hiện nay, tình hình vi phạm pháp luật về ma túy trong lứa tuổi học sinh có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Chính vì thế, cùng với công tác tuyên truyền trực tiếp, Công an tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý răn đe phù hợp với nhóm đối tượng có biểu hiện không chấp hành các quy định về phòng chống ma túy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, người lao động và toàn xã hội trong công tác phòng chống ma túy. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Yên Bình nhân lên những miền quê đáng sống. Tiếp đó là bài viết Thịnh Hưng phát huy hiệu quả mô hình kinh tế hộ gia đình. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu việc gìn giữ văn hóa truyền thống trong trường học ở huyện Yên Bình. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, điều căn bản là nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó, huyện Yên Bình đã sớm xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển đồng bộ, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó đã hình thành nên nhiều miền quê đáng sống, góp phần xây dựng Yên Bình phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh là thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình. Về thôn Cầu Mơ hôm nay, điều dễ dàng nhận thấy là cuộc sống người dân đổi thay từng ngày. Bộ mặt nông thôn khang trang với tuyến đường bê tông trải dài khắp ngõ xóm. Hai bên đường là những rặng hoa nối dài đua nhau khoe sắc. Không khí trong lành mát mẻ, những nếp nhà xây vững chãi thấp thoáng bên những vườn bưởi xanh mượt tạo nên cuộc sống thanh bình yên ả. Nơi đây không chỉ xanh sạch đẹp mà cuộc sống của người dân thôn Cầu Mơ còn rất văn minh hiện đại. Không chỉ là thôn kiểu mẫu mà Cầu Mơ còn đang được xây dựng thôn chuyển đổi số với hệ thống Internet kết nối đến từng hộ gia đình. Hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt trên các trục đường chính, nhà văn hóa số đáp ứng nhu cầu vui chơi hội họp của người dân. Vui mừng phấn khởi trước sự đổi thay từng ngày của quê hương, ông Trần Văn Hiệp bộc bạch.
Gia đình tôi sống ở đất này như vậy là gần 70 năm rồi. Thấy là đến giờ này là cuộc sống của nhân dân ở đây chuyển biến rõ rệt. Bà con chúng tôi cũng rất là vui, rất là sung sướng là được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.
Không chỉ có Cầu Mơ mà xã Đại Minh hôm nay đã có nhiều miền quê đáng sống với 4 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là tiền đề để Đại Minh vững bước trên hành trình cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã chuyển đổi số nâng cao vào cuối năm 2023 này. Có thể khẳng định, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang mang đến cho Đại Minh sự đổi thay ngoạn mục mà đích đến cuối cùng là cuộc sống ấm no văn minh hạnh phúc của người dân. Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh cho biết,
chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ các cái tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và đến nay thì chúng tôi đánh giá là các tiêu chí của chúng tôi là cơ bản đã hoàn thành. Còn về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì đến nay thì trong các cái tiêu chí thì chúng tôi đã trên 60% là các tiêu chí chúng tôi đã hoàn thành các cái tiêu chí đó và còn 40% các tiêu chí thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm hoàn thành các cái tiêu chí này.
Cũng giống như thôn Cầu Mơ, thôn Tân Bình, xã Tân Hương cũng đang đổi thay, hiện rõ nét trên từng con đường, từng nếp nhà. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ, sự đồng lòng của mỗi người dân, năm 2021, thôn Tân Bình đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Tân Hương. Đến Tân Bình hôm nay, những tuyến đường sáng xanh sạch đẹp trải dài xa tít, những ngôi nhà cao tầng thấp thoáng sau những đồi quế xanh mướt, xen kẽ là những vườn cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Những mô hình kinh tế mới xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu như thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Hương đạt 36 triệu đồng một người một năm, thì thu nhập của người dân thôn Tân Bình đã cao hơn bình quân chung trên 42 triệu đồng một người. Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, trong đó phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện nếp sống văn minh đã được thôn xây dựng và phát triển. Đến nay, 98% số hộ dân của thôn đạt gia đình văn hóa. Trong thôn không có trường hợp sinh con thứ ba, 100% trẻ em trong độ tuổi tham gia các cấp học. Công tác bảo vệ môi trường được người dân thực hiện tốt, an ninh trật tự được giữ vững. Bà Nguyễn Thị Minh Toàn, thôn Tân Bình, xã Tân Hương, bộc bạch.
Tôi thấy hạnh phúc vô cùng, nhà nào cũng rất sạch, vệ sinh môi trường, thích lắm. Hai là có cái hố rác là chúng tôi vô cùng phấn khởi, cái hội trường là chúng tôi đi họp này. Rồi thì buổi tối thì đi nhảy dân vũ này, Thế thì buổi chiều thì lại còn đi đánh bóng chuyền hơi này, cho nên là rất là vui, rất là thích. Chúng tôi mong là nông thôn cứ mãi mãi phát triển.
Còn đây là chia sẻ của ông Lương Văn Hảo, bí thư chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Hương.
Thì thôn chúng tôi cũng là nằm trong một trong những cái thôn mà đi tiên phong trong cái việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì từ nông thôn mới đến nông thôn mới kiểu mẫu thì được sự ủng hộ nhiệt tình từ cấp ủy rồi đến thống nhất đến người dân thì cũng đều là thống nhất cao trong cái việc là xây dựng đời sống kinh tế rồi cảnh quan môi trường rồi các cái tiêu chí của nông thôn mới để tạo cảnh quan môi trường xung quanh cái nơi mình sống để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Năm 2023, huyện Yên Bình xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Bạch Hà, Mỹ Gia và Xuân Long. Huyện quyết tâm cán đích huyện nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã trong lộ trình tiến hành rà soát các tiêu chí chưa đạt để có giải pháp khắc phục. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí với phương châm việc dễ làm trước, việc khó làm sau. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, huyện yêu cầu từng cấp từng ngành địa phương nỗ lực phát huy tính năng động sáng tạo, đổi mới tư duy trong cách làm, đặc biệt là sự quyết tâm, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ theo đúng chủ trương, tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và điều kiện cụ thể của địa phương. Đích đến cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đưa nông thôn phát triển bền vững. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu thường xuyên lâu dài của Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết.
Thì việc đầu tiên chúng tôi xác định đó là phải tập trung xây dựng được những cái miền quê hạnh phúc, trọng điểm là những cái thôn, tổ dân phố theo cái tiêu chí là sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và văn minh. Thì để làm được việc này thì phải phát huy thật tốt cái vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, gồm những đồng chí là phải có những cái tâm huyết, nhiệt tình, năng nổ trong cái công việc, nhất là trong cái vận động người dân để thực hiện các cái chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng cũng như là của nhà nước.
Với mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số, đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng được 5 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 40 chi bộ kiểu mẫu và 176 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Việc lan tỏa, nhân lên những miền quê hạnh phúc sẽ góp phần cùng Đảng bộ huyện Yên Bình sớm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng Yên Bình phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc để mỗi bản làng, thôn xóm trên quê hương Yên Bình đều là những miền quê đáng sống. Và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM, đài phát thanh truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, khai thác lợi thế về đất nông lâm nghiệp. Những năm gần đây, trên địa bàn xã Tịnh Hưng, huyện Yên Bình xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình làm ăn hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình ông Đặng Tiến Đạt, thôn Đào Kiểu 1, xã Thịnh Hưng có mô hình nuôi ba ba hơn 300 cặp bố mẹ trên diện tích 2.500 m². Mỗi năm, ông xuất bán trên 4.000 con ba ba giống với giá 160.000 đồng trên cân. Ba ba thương phẩm xuất bán hơn 300 kg với giá 450.000 đồng trên kg. Bể đúng kỹ thuật, xử lý nguồn nước ra vào dễ dàng, thường xuyên thay nước để phòng bệnh. Đồng thời, luôn quan tâm để có nguồn thức ăn sạch cho ba ba chính là những yếu tố quan trọng để loài vật nuôi mang giá trị kinh tế cao của gia đình được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Có động lực từ mô hình nuôi ba ba, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ rắn trên thị trường ngày càng cao. Năm 2020, ông Đạt lại tiếp tục nghiên cứu, đầu tư 600 triệu đồng, làm 2.000 ô nuôi rắn. Rắn đạt trọng lượng từ 1,8 kg đến 3 kg, được xuất bán với giá từ 400 đến 450.000 đồng trên 1 kg. Ba ba và rắn mang lại cho gia đình ông Đạt trên 700 triệu đồng thu nhập mỗi năm. Ông Đặng Tiến Đạt, thôn Đào Kiểu 1, xã Thịnh Hưng chia sẻ.
Như con ba ba gai ở dưới nước nhưng mà bệnh tật nó rất ít, nó không như ba ba trơn, phát triển tốt. Đấy, khoảng tầm độ 28 đến 30 tháng là hàng thương phẩm có thể bán được. Con to thì có được 4 cân, con nhỏ 3 cân. Đấy, có con rắn thì nhà gia đình tôi nuôi là cứ mỗi năm là tôi xuất một lần. Và cũng nó cũng sinh sản trứng, cũng cho thu nhập một lần trong tháng 4, tháng 5. Tổng thu nhập cả con rắn con ba một năm cũng trên dưới 1 tỷ.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Hơn cũng là một điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của xã. Với diện tích đồi vườn rộng, bà đã tận dụng để trồng 3 hecta keo, bồ đề, quế, 120 gốc bưởi và nuôi cá. Qua tìm hiểu thực tế và được tham gia lớp tập huấn nuôi ong, bà Nguyệt nghiên cứu, lựa chọn và đã thành công trong nghề nuôi ong lấy mật. Mô hình VAR mỗi năm mang lại cho gia đình hơn nửa tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, bộc bạch.
Trong tư duy mình là phải làm sao là phải phấn đấu đưa cái kinh tế lên. Thì từ những chỗ đó mà tôi cũng mạnh dạn để vợ chồng tôi cũng trước kia là Vĩnh Phú đấy. Nên mà lên đây xong bây giờ mình thấy như thế thì mình cũng phải làm sao là phát triển kinh tế. Trong đầu mình xây dựng cái kế hoạch hàng năm để phát triển kinh tế, trồng cái gì và nuôi con gì để nó phát triển kinh tế lên. Thế hiện bây giờ thì nói chung là đất đai đồi rừng như ngày xưa tôi vẫn nói mọi người ấy, là người lười đất có lười đâu. Bây giờ mình có đất thì mình phải biết canh tác trên đất. Vâng, thế làm cái trồng cái cây gì nó có hiệu quả mang lại kinh tế cao.
Khai thác lợi thế về đất nông lâm nghiệp, đến nay xã Thịnh Hưng có trên 80 hộ có mô hình phát triển kinh tế tổng hợp cho thu nhập từ mức khá, giàu trở lên, thu nhập bình quân từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng trên năm. Kết quả đó đã đóng góp tích cực vào việc giữ vững chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương. Ông Lương Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Hưng trao đổi.
Đảng ủy chính quyền địa phương luôn có những cái chính sách kêu gọi cái nguồn đầu tư hỗ trợ của nhà nước để cho các hộ dân phát triển. Những cái mô hình mà kết hợp để có thể là xin đầu tư hỗ trợ từ các dự án của nhà nước, và đặc biệt là năm 2022 thì xã Thịnh Hưng đã về đích cái xã nông thôn mới nâng cao.
Sự cần cù, sáng tạo, năng động, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương của người dân Thịnh Hưng đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn để thúc đẩy hơn nữa. Rất cần sự tham gia, kết hợp đồng bộ các yếu tố, tổ chức, hợp tác xã, khoa học công nghệ, thị trường, vốn, đất đai, ngành nghề truyền thống, giao thông để kinh tế hộ gia đình tiếp tục phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, thông qua môi trường giáo dục, ngay trên ghế nhà trường sẽ giúp học sinh có những hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa của các dân tộc, cũng như hình thành sự tự tôn, tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Bài viết sau sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn thấy rõ hơn điều này.
Đã thành nếp, thứ năm hàng tuần, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Nguyên lại mặc trang phục truyền thống đến trường. Đối với thầy cô nhà trường, song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, thì việc giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tiếp xúc nhiều hơn, hiểu hơn về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của bản thân, dân tộc mình là vô cùng quan trọng. Vì vậy, ngoài các tiết học chính, giáo viên còn giảng dạy, giáo dục học sinh về các giá trị văn hóa, các nét đẹp đặc trưng của mỗi dân tộc, đồng thời lồng ghép thông qua việc quy định mặc trang phục truyền thống trong tuần, giảng dạy về các di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán của địa phương. Cô giáo Hoàng Thị Thu Phiêu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Nguyên có hơn 86% là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường chúng tôi đã tập trung vào tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ hai nữa là hướng dẫn dạy học tích hợp chương trình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc qua các môn văn hóa như là môn ngữ văn, môn lịch sử và môn giáo dục địa phương. Chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh giữ gìn tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình.
Ngoài ra, những giờ sinh hoạt ngoại khóa, các em còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống mang đậm sự đoàn kết, tính đồng đội như múa hát tập thể. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với các nét đẹp văn hóa truyền thống, bồi dưỡng ý thức dân tộc, sự tự tôn, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Từng bước hình thành lòng tự hào dân tộc khi nhắc tới, nói tới những nét đẹp đặc trưng văn hóa của bản thân, tạo nên sự đa dạng phong phú trong bức tranh đa sắc màu văn hóa dân tộc. Em Hà Trúc Đan, lớp 5A, trường tiểu học trung học cơ sở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng con được các nghệ nhân dạy hát then, hát cọi, hát ru của người Nùng. Chúng con được mặc trang phục truyền thống đến trường vào thứ năm hàng tuần. Con cảm thấy vô cùng tự hào và thêm yêu dân tộc của mình.
Còn đây là chia sẻ của cô giáo Ngô Thị Thanh Tâm, trường tiểu học trung học cơ sở xã Tân Nguyên.
Thông qua chương trình giáo dục địa phương, cho học sinh cần phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp các em yêu và tôn vinh giá trị lịch sử bản sắc dân tộc. Bản thân tôi cùng với phụ huynh đã sưu tầm những vận dụng lao động và sản xuất tìm tòi những nông cụ truyền thống của đồng bào dân tộc.
Xã Xuân Lai, huyện Yên Bình từ lâu được coi là cái nôi lưu giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, vùng sông chảy Đông Hồ Thác Bà. Thời gian qua, xã Xuân Lai đã có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường với nghệ nhân và các thành viên câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian của xã để lồng ghép việc giới thiệu bản sắc văn hóa vào các tiết học, bảo tồn văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động giáo dục. Mô hình trường học văn hóa gắn với cộng đồng được hình thành như vậy đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh niềm vui đến trường, môi trường học tập trong các trường học đa văn hóa còn giúp giáo dục cho học sinh biết bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống các dân tộc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Em Nông Hoàng Trúc, học sinh lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Xuân Lai chia sẻ.
Thời gian qua em đã được các cô, các bác, các chú truyền lại cho em những nét đẹp văn hóa của Xuân Lai quê em như là hát then, đàn tính. Em rất yêu quý những cái nét đẹp đấy. Từ giờ và trở về sau em sẽ cố gắng học tập và giữ gìn truyền.
Ngoài ra, vào các dịp nghỉ hè, xã Xuân Lai còn phối hợp với các nghệ nhân mở các lớp truyền dạy văn hóa văn nghệ, nghệ thuật trình diễn như hát then, đàn tính cho các em nhỏ. Ông Hoàng Ngọc Thành, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Tày xã Xuân Lai nói.
Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, ủy ban nhân xã và của phòng văn hóa huyện và của sở văn hóa thông tin thì được phép là mở lớp truyền dạy cho con em, những người nào mà hâm mộ, yêu và say mê hát dân ca, đưa vào để giảng dạy, để mà truyền lại cho cái thế hệ như là các cháu đang là ở dưới mái trường ấy, những cái làn điệu hát then, gọi là then cổ nhưng mà là lời mới. Đấy, chúng tôi sưu tầm và đặt lời theo cái then lời mới mà cốt lõi của nó là vẫn là cứ là phải là lấy cái then cổ ngày xưa. Mình cải biên và đặt lời mới để nó phù hợp với lại lứa tuổi của các cháu.
Có thể thấy sự quan trọng của việc giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa trong trường học đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc lồng ghép khuyến khích học sinh thêm hiểu, thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc mình, không chỉ góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn tạo môi trường học đường lành mạnh, thân thiện, góp phần tích cực và nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.